Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày một vài suy tư nhân ngày quốc tế chống nạn tra tấn. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên ký mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tôi đi tìm chi, giữa cuộc đời bao nỗi trôi. Tôi đi tìm chi, giữa người đời luôn gọi mời. Tôi đi tìm chi, một đời giàu sang sướng vui, ngày ngày tình yêu sánh vai, bạn bè ngày đêm nuôi tấm.
Tôi đi tìm chi, giấc mộng phù hoa cuốn trôi. Tôi đi tìm chi những lời lừa dối của đời. Tôi đi tìm chi tình đời tựa như biển xanh, ngàn lời thề hứa trung thành, tất cả chỉ như thoáng mây.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 21 đến câu 29. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào và thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho quốc mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ Xuân Diệu đã có những vần thơ ca tụng bãi cát như sau. Bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lê, bờ đẹp đẽ cát vàng, thoai thoải hàng thông đứng, như lặng lẽ mơ màng, suốt ngàn năm bên sóng. Chúng ta hãy để ý đến câu cuối cùng, suốt ngàn năm bên sóng. Theo Xuân Diệu ở đây, thì cát nằm yên một chỗ trên bờ biển. Thế nhưng, chúng ta nhìn vào những vật dụng chúng ta dùng hàng ngày. Từ những thứ lớn như tấm gương trên cửa tủ, tấm kính trên mặt bàn, cho đến những thứ nhỏ hơn như mặt kính trên đồng hồ đeo tay, mắt kiếng đeo trên mặt. Chúng ta sẽ thấy cát không nằm bất động trên bãi biển, mà cát đã đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Nói như thế, không những là vì cát được sử dụng trong việc xây cất nhà cửa, mà cát còn được đưa từ sông, biển về để chế biến ra thủy tinh, rồi mới tạo thành những vật dụng chúng ta dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ngày xưa, khi giảng dạy cho dân chúng, có lần Chúa Giêsu dùng cát làm hình ảnh để Ngài quảng diễn tư tưởng của Ngài. Ngài phán, ai nghe lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người đần xây nhà mình trên cát. Khi xây dựng một căn nhà, việc đầu tiên phải làm là đặt móng cho ngôi nhà ấy. Cuộc đời chúng ta có thể coi như một căn nhà. Nền móng của căn nhà đó có thể xây trên đá hay trên cát. Nếu chúng ta nghe và giữ những lời của Chúa, là chúng ta sẽ xây nền móng căn nhà cuộc đời của chúng ta trên đá. Còn nếu chúng ta nghe nhưng lại không giữ lời ấy, là chúng ta sẽ xây căn nhà cuộc đời của chúng ta trên cát. Như vậy,
căn nhà cuộc đời của chúng ta có được vững chãi hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào việc chúng ta có nghe và tuân giữ những lời của Chúa dạy hay không. Đến đây, hẳn sẽ có người hỏi, Chúa có nói với tôi bao giờ đâu để mà nghe và giữ? Không. Chúa vẫn thường xuyên nói với chúng ta. Trước hết, Ngài nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua những giới răn mà Ngài đã ban bố. Rồi Ngài cũng nói với chúng ta qua những lời hướng dẫn, chỉ bảo của những người có trách nhiệm, cụ thể trong giáo xứ là cha xứ, trong gia đình là cha mẹ. Chúa cũng nói với chúng ta qua những bạn bè tốt, bằng những lời khuyên nhủ, góp ý, bằng những gương sáng trong cách sống tốt của những người sống chung quanh. Chúa cũng có thể nói với chúng ta qua những cuốn sách, cuốn phim, những câu chuyện có ý hướng tốt. Và nhất là, Chúa nói với chúng ta trong những giờ chúng ta thinh lặng trước mặt Ngài. Qua tất cả những con người, những sự việc, những hoàn cảnh, những nơi chốn, Chúa đã vạch cho chúng ta một con đường sống để giúp chúng ta biết phải sống như thế nào, hầu cho căn nhà cuộc đời của chúng ta không nằm trên một nền cát mà nằm trên một nền đá vững chắc. Đoạn tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay phải tạo cơ hội cho chúng ta kiểm soát lại căn nhà cuộc đời của chúng ta. Trước hết, chúng ta phải xem nó được xây dựng trên một nền móng như thế nào, trên đá hay trên cát. Nếu chẳng may nó đang nằm trên cát, thì cũng chưa phải là muộn để chúng ta làm lại. Rồi chúng ta cũng phải xem lại những cây cột, kèo, xà của ngôi nhà đó. Xem hiện nay, chúng còn tốt hay không, hay đã bị mối mọt đục khoét rồi. Những thói hư tật xấu, những tư tưởng thác loạn, những hành vi thiếu bác ái, tất cả là những con mối, con mọt đang đục khoét căn nhà của chúng ta. Và nếu chúng ta không ngăn chặn kịp thời, thì căn nhà cuộc đời của chúng ta có thể gặp nguy cơ. Ước gì căn nhà cuộc đời của chúng ta được xây dựng trên nền móng vững chắc, là tuân giữ các lời dạy của Chúa. Với nền móng này, chúng ta có thể lên lầu cho ngôi nhà của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể truyền giáo cách hữu hiệu bằng chính lối sống của chúng ta. Một lối sống được khuôn đúc theo những lời dạy của Chúa. Như thế, không những chúng ta đã đặt nền móng căn nhà cuộc đời của chúng ta vững chãi trên nền đá, mà còn giúp người khác làm công việc đó nữa. Khi đó, dù sóng gió, bão táp có ập đến, chúng ta vẫn có thể an tâm về ngôi nhà của chúng ta. Đó chính là những phần thưởng dành cho những người nghe và thực hành lời Chúa. Amen.
Tìm Ngài, nhà Ngài là nơi lâu thơm. Tôi đi tìm Ngài, lời Ngài chào dâng từ sớm. Tôi đi tìm Ngài, tìm Ngài ngàn năm chẳng phai. Tôi đi tìm Ngài, chỉ Ngài là Chúa của tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố một số bổ nhiệm mới. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, và bổ nhiệm người kế nhiệm là Đức Cha Vincenzo Paglia. Đức Hồng Y Antonelli, người Italia, năm nay 76 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Firenze, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cách đây 4 năm. Đức Hồng Y đã điều động tốt đẹp việc tổ chức Đại hội Kỳ Bảy các gia đình Công giáo Thế giới ở Milano hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua. Đức Cha Vincenzo Paglia, người Italia, năm nay 67 tuổi, nguyên là đồng sáng lập, kiêm tuyên úy Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Terni hồi năm 2000. Giáo phận này có gần 150.000 tín hữu và cách Roma lối 100 cây số. Cùng với việc bổ nhiệm trên đây, Đức Thánh Cha đã thăng Đức Cha Paglia lên hàng Tổng Giám Mục. Cùng ngày, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Jean-Louis Bruges, dòng Đa Minh, người Pháp, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, làm Tân Thư Viện trưởng của Tòa Thánh, thay thế Đức Hồng Y Raffaele Farina, dòng Đông Bosco, về hưu. Đức Tổng Giám Mục Bruges, 69 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Angers bên Pháp, trước khi được thăng Tổng Giám Mục Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo hồi tháng 11 năm 2007. Đức Tổng Giám Mục Joseph Augustin Di Noia, dòng Đa Minh, người Mỹ, cho đến nay là Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, và Đức Cha Arthur Roger, người Anh, giám mục giáo phận Leeds, được thăng Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Cha Protas Rugambwa, 52 tuổi, giám mục giáo phận Kogoma bên Tanzania, làm Tổng Giám mục đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, thay thế Đức Tổng Giám mục Pier Giuseppe Vacchelli về hưu. Với chức vụ này, Đức Tổng Giám mục Rugambwa là chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, đề cập đến một số vấn đề quan trọng và tế nhị trong đời sống giáo hội. Mới đây, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, đã dành cho Nguyệt Sang 30 ngày, Trenta Giorni, một cuộc phỏng vấn, trong đó Ngài đề cập đến một số vấn đề quan trọng và tế nhị trong đời sống giáo hội. Trong giai đoạn Đặng Tiểu Bình chủ trương chính sách mở cửa cho Trung Quốc, Đức Hồng Y Filoni là sứ thần tòa thánh tại Hồng Kông. Vì thế từ lâu, Ngài đã biết đến tình hình giáo hội tại Trung Quốc. Được hỏi về tình trạng chia rẽ của người Công giáo tại Trung Hoa lục địa, Ngài nói, sự chia rẽ không phát xuất từ cách làm việc của giáo hội, nhưng từ những hoàn cảnh lịch sử và chính trị. Đó là một hoàn cảnh nhiều khó khăn và đau khổ. Cần phải giúp đỡ giáo hội tại Trung Quốc. Cả giáo hội được gọi là hầm trú, và giáo hội được đặt tên không đúng là giáo hội yêu nước. Cả hai cộng đoàn giáo hội này cần hiệp nhất lại trong Chúa Kitô. Sau đó Đức Hồng Y nói đến vấn đề tế nhị là việc bổ nhiệm giám mục. Người ta phải từ bỏ cách nhìn giám mục như những quan chức nhà nước. Nếu không vượt lên trên não trạng đó, thì mọi sự đều bị điều kiện hóa do nhãn quan chính trị. Để chọn một người làm đảng viên hay viên chức nhà nước, người ta có một số tiêu chuẩn. Việc chọn giám mục dựa vào những tiêu chuẩn khác, và sự khác biệt này cần được tôn trọng. Vì thế, không chỉ ở Trung Quốc nhưng ở mọi nơi, điều chúng tôi yêu cầu là các giám mục phải là giám mục tốt, xứng đáng với nhiệm vụ được trao phó. Rồi Ngài nói thêm, theo lẽ tự nhiên, các giám mục cũng là những công dân trong đất nước của họ, và như thế họ phải trung thành với đất nước. Trả cho Caesar cái gì của Caesar? Là những người kế vị các tông đồ, các giám mục được đòi hỏi phải hoàn toàn trung thành với giáo huấn của giáo hội. Đây không phải là một mệnh lệnh từ Đức Giáo Hoàng. Chính các tín hữu là những người đầu tiên đòi hỏi điều đó. Và vào cuối cuộc đời này, chính các tín hữu sẽ xét xử về sự thích đáng và phẩm chất các giám mục của họ. Ngài cũng nhấn mạnh sự hiệp thông trong giáo hội. Giáo hội là nơi của hiệp thông. Các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân cần giúp đỡ tòa thánh trong mối quan hệ với các thực thể dân sự và chính trị, bằng cách đưa ra những tiêu chuẩn lượng giá. Điều duy nhất không được làm là gây chia rẽ giữa đấng kế vị Thánh Phêrô, cũng như những cộng tác viên của Ngài, với các giám mục, cũng như giữa các giám mục với dân Chúa. Đức Hồng Y Fernando Filoni cũng từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq thời Saddam Hussein. Người ta còn nhắc lại sự kiện khi đại sứ các nước, kể cả nhân viên Liên Hiệp Quốc và nhiều phóng viên đều lên đường rời Iraq vì lý do an ninh. Thì Đức Hồng Y Philoni vẫn ở lại, vì Ngài nói không thể bỏ rơi cộng đoàn công giáo, cũng như nhiều người dân Iraq đang phải chịu đau khổ. Nếu mục tử bỏ chạy trong lúc khó khăn, thì đoàn chiên tuyệt vọng. Khi được hỏi về cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, dù không ủng hộ Saddam Hussein, nhưng Ngài cho biết, đó là cuộc chiến sai lầm. Dân chủ không thể đến từ chiến tranh. Và lúc đó đã có những điều kiện thuận lợi cho việc thương thảo. Saddam cũng nói với tôi rằng ông mong muốn điều đó. Thế nhưng đối với những người lãnh đạo, cách riêng trong thế giới Ả Rập, nếu bạn muốn thương thảo với họ, thì bạn phải bảo đảm là bạn không nhục mạ họ. Người ta đã không hiểu được điều đó. Các Kitô hữu và những người khác đã phải chịu nhiều bất công dưới chế độ Saddam, nhưng để duy trì hòa bình trong đất nước, ít nhất họ cũng đã bảo vệ quyền tự do thờ phượng của người dân. Cũng không thể biện minh cho cuộc chiến đó từ quan điểm công lý quốc tế và chính trị, vì Iraq không can thiệp gì vào vụ việc ngày 11 tháng 9. Còn vấn đề về vũ khí hủy diệt hàng loạt chỉ là lý cớ viện dẫn thôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một vài suy tư nhân ngày quốc tế chống nạn tra tấn, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Thứ ba vừa qua, ngày 26 tháng 6, là ngày quốc tế chống nạn tra tấn. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1987, tức cách đây 25 năm, để gây ý thức cho người dân thế giới đối với một tệ nạn kinh khủng vẫn còn được duy trì tại nhiều quốc gia, mặc dù đã có luật cấm. Mục đích của ngày này cũng là để tỏ tình liên đới với hàng chục triệu nạn nhân bị tra tấn hay bị đối xử tàn ác, vô nhân và hạ nhục phẩm giá con người. Ngoài ra, Ngày Quốc tế chống nạn tra tấn đã được Liên Hiệp Quốc thành lập để tái khẳng định quyền bình đẳng và các quyền bất khả xâm phạm của con người là nền tảng của tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới. Tra tấn là một tội phạm chống lại nhân loại và nền dân chủ, vì nó xúc phạm tới các quyền con người và tàn ác không tha ai, kể cả các trẻ em, như các biến cố xảy ra mới đây bên Syria đã minh chứng. Nó là một tội phạm xảy ra tại các nước đang bị xâu xé vì chiến tranh xung khắc, hay bị cai trị bởi các chế độ độc tài, và cả trong các nước viện cớ, an ninh quốc gia, để duy trì hay dung thứ cho tội tra tấn. Thống kê năm 2011 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, trên thế giới vẫn còn có 101 quốc gia thi hành tra tấn, và trong nhiều trường hợp là chống lại những ai tham gia các cuộc biểu tình chống chính quyền. Điều 1 của tuyên ngôn chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc công bố năm 1984 nhắc cho mọi người biết đây là một hành động, qua đó người ta cố ý gây ra đau đớn hay khổ sở mạnh mẽ thể lý hay tâm thần cho một người, nhằm lấy tin tức hay các lời khai thú để trừng phạt hay đe dọa họ. Đã có 145 nước phê chuẩn tuyên ngôn này, trong đó có Italia. Nhưng cho tới nay, 21 năm sau khi ký nhận, chính quyền Italia vẫn chưa đưa ra luật chống nạn tra tấn. Một số đông các nạn nhân của tra tấn là người tị nạn. Thống kê của Ủy ban Italia đặc trách người tị nạn từ 16 năm qua, chuyên phối hợp các dự án tiếp đón và săn sóc người tị nạn, cho biết cứ 4 người tị nạn thì có 1 người là nạn nhân của tra tấn. Nhân ngày quốc tế chống nạn tra tấn, vào chiều 25 tháng 6 năm 2012, ủy ban đã tổ chức một buổi trình diễn kịch nghệ cho các người tị nạn tạm trách tại nhà hát Quirino ở Roma. Cũng đã có cuộc đốt đuốc biểu tình tại nhiều nơi. Tiếp đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của bà Fiorella Trapaus, đặc trách ủy ban Italia về người tị nạn, về các dự án trợ giúp các nạn nhân của tệ nạn tra tấn. Bà đã nói như sau. Người bị tra tấn thường là một người đã bị đánh đập trên thân xác, nhưng cũng rất thường khi bị đánh đập trong tâm thần nữa. Vì thế, chúng tôi thích nói tới các vết thương vô hình. Đó là một người đã bị đánh đập để khai thác tin tức và bị bắt buộc phải cộng tác, nhưng cũng nhiều khi là để cho nạn nhân hay cộng đoàn mà nạn nhân là thành phần phải thinh lặng. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng tra tấn là một phương thế, qua đó người ta tìm cách bịt miệng bất cứ ai chống đối chính quyền đang cai trị bằng bất cứ cách nào. Tra tấn là cái gì nhằm hủy diệt căn tính sâu xa của người bị tra tấn. Và rất tiếc, nó là điều cũng được thi hành tại các nước mà chúng ta cho là dân chủ nữa. Tuyệt đối, nó không phải chỉ là một hiện tượng xảy ra trong những trường hợp quá quắc hay trong các chế độ độc tài. Và trong các năm trở lại đây, chúng đã chứng minh cho thấy một cách tỏ tường như vậy. Theo bà Rathaus, nạn tra tấn cũng là tệ nạn liên quan tới phái tính. Trong số các nạn nhân cũng có nhiều phụ nữ. Bà cho biết tiếp như sau. Trên nữ giới thì nạn tra tấn luôn luôn được thi hành qua việc hãm hiếp họ. Các sự kiện đã xảy ra tại cựu Yugoslavia đã cho chúng ta biết rằng hãm hiếp phụ nữ là một dụng cụ chiến tranh đích thực. Đây là một tệ nạn thê thảm không chỉ xảy ra tại cựu Yugoslavia, mà cũng đã xảy ra tại Rwanda trên các phụ nữ Tutsi. Cho tới nay, chúng ta đã đề cập tới sự kiện phụ nữ bị sử dụng để tấn công cộng đoàn nam giới. Nhưng thật ra, nó cũng liên quan tới phụ nữ dấn thân trong lĩnh vực chính trị hay trong các lĩnh vực khác. Trong các trường hợp này, phụ nữ bị bắt hại bởi các lý do khác, và tra tấn luôn luôn và cần thiết cho hình thức hãm hiếp. Từ hơn 15 năm qua, Ủy ban Italia đặc trách người tị nạn đã đề ra một loạt các hoạt động nhằm nâng đỡ các anh chị em nạn nhân của tra tấn, từ trợ giúp pháp lý cho tới trợ giúp tâm lý. Và bà Rathaus cho biết về khả năng phục hồi cho các nạn nhân như sau. Tại những nơi việc trợ giúp được thực hiện sớm thì chắc chắn có các khả thể phục hồi. Tra tấn nhằm tàn phá căn tính sâu xa của bản vị con người. Nhiệm vụ của chúng tôi là tái lập cho bản vị của họ tất cả những gì có thể giúp họ hồi phục các mảnh căn tính đã bị xé rách và hủy diệt đó. Tất cả những gì có thể giúp các nạn nhân nối kết lại các mảnh căn tính bị gãy vụn ấy. Tại những nơi có thể can thiệp một cách mau chóng trong việc săn sóc y tế và tâm lý, thì có sự thành công đối với các khả năng hồi phục một cách rõ ràng. Chúng là các vết thương bên trong, bị chôn vùi đâu đó trong tâm trí, và nguy cơ đó là chúng có thể tái xuất hiện. Mặc dù vậy, có thể thành công trong việc đạt tới một mức độ sống đúng đắn nào đó, và chúng tôi phải nhắm tới việc đạt mức độ ấy. Nói đến chuyện lành hoàn toàn là điều hơi lý thuyết, nhưng chắc chắn là chúng tôi trợ giúp các nạn nhân trong các lộ trình hồi phục, khiến cho chúng tôi phải nín thở sau 15 năm hoạt động, và cũng rất may là chúng trao trả cho chúng tôi các cảm xúc nền tảng sâu đậm của con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài suy nghĩ nhân ngày quốc tế chống nạn tra tấn. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. bắt đầu lại mỗi ngày. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên chi mới tuần này của chúng tôi. Chuyện kể rằng, các kỹ sư Hoa Kỳ muốn bắt một chiếc cầu treo xuyên qua một eo biển. Vấn đề lớn nhất là làm thế nào để nối những chiếc dây cáp bằng sắt rất nặng từ bên này sang bờ bên kia. Vào thời đó, ngay cả tại Hoa Kỳ cũng chưa có máy bay trực thăng. Bên dưới eo biển, gió thổi mạnh và nước luôn luôn chảy xiết. Dùng tàu bè để di chuyển những chiếc dây cáp lại là một việc làm rất nguy hiểm. Giải pháp ư? Ngày nọ, các kỹ sư thả một chiếc diều bay lượn trên eo biển. Khi cánh diều bay qua bên bờ đối diện, họ quyết định dùng dây buộc nó lại bên đó. Điều này có nghĩa là hai bờ eo biển đã được nối liền với nhau bằng một cánh diều mong manh. Sau đó, họ buộc một dây khác dày và chắc hơn một chút vào đầu bên này. Cứ thế, họ gia tăng sức mạnh của hai đầu dây cánh diều, cho đến khi cột cả những dây cáp nặng vào đó. Và chiếc cầu treo đã được bắt qua eo biển nhờ vào một cánh diều mong manh như thế. Cuộc sống đức tin của người tín hữu Kitô có lẽ cũng giống như công trình xây cất chiếc cầu treo trên đây. Thoạt tiên, niềm tin của chúng ta nhỏ bé và yếu kém, luôn bị đe dọa bởi không biết bao nhiêu phong ba, cạm bẫy của cuộc đời. Nhưng đó không phải là thánh ý Chúa. Sợi dây nối kết giữa hai bờ eo biển mỗi lúc càng được mạnh và chắc hơn. Cũng thế, ý muốn của Chúa là niềm tin của chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Chúa muốn chúng ta ngày càng trưởng thành trong đức tin. Mùa màng không chín vàng trong một ngày. Với công lao mồ hôi nước mắt của người nông dân, với mưa nắng bốn mùa, hạt lúa mới lớn lên và chín vàng. Trưởng thành trong đức tin chính là ngày càng trở nên giống Chúa Kitô. Trong thư gửi với đoàn Galata đoạn 4 câu 19, Thánh Phaolô viết như sau: Anh em thân mến, tôi đau đớn như người mẹ chuyển bụng sinh con, những ngóng trông Chúa Kitô được thành hình trong anh em. Cũng như con cái giống cha mẹ mình, là thành phần của gia đình Chúa Kitô, chúng ta cũng phải giống Ngài. Dĩ nhiên, chỉ trên thiên đàng chúng ta mới hoàn toàn giống Ngài, như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết trong thư thứ nhất của Ngài. Chúng ta sẽ nên giống Ngài bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài trong bản thể của Ngài. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi ngày ấy, như Thánh Phaolô khuyên, chúng ta phải cố gắng sống không tì vết, không hoen ố. Một trong những nét nổi bật nhất trong dung mạo của Chúa Kitô mà người tín hữu phải bắt chước chính là lòng khiêm nhượng. Chính Ngài đã tuyên bố: Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Trong thư gửi với đoàn Galata đoạn 5 câu 22 và 23, Thánh Phaolô đã lược kê những hoa trái của Thánh Thần như sau: Yêu thương, vui tươi, bình an, nhẫn nhục, tử tế, quảng đại, trung thành, hiền lành và tự chủ. Đây chính là những đặc điểm nói lên lòng khiêm nhượng của Chúa Giê-xu. Nên giống Ngài, chính là để cho những dấu ấn ấy in đậm trong nhân cách chúng ta và biến đổi con người chúng ta. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là Chúa muốn xóa bỏ bản tính con người chúng ta. Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều mang theo gánh nặng của một định mệnh. Chúng ta thừa kế không biết bao nhiêu điều tốt từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta. Nhưng chúng ta cũng mang trong mình gánh nặng của không biết bao nhiêu khuyết điểm và tật nguyền. Chúa đã sinh ra chúng ta như thế. Saulo thành Tars là một điển hình. Nhiệt thành, cương quyết và thề phải tiêu diệt niềm tin Kitô. Vậy mà Chúa đã can thiệp và đã thay thế lòng hận thù nơi người thanh niên bằng lòng yêu mến vô bờ với Chúa Kitô. Bản tính của người thanh niên không thay đổi. Thay đổi chăng là hướng đi. Thay vì để cho người thanh niên dùng năng lực để làm sự dữ, Chúa đã hướng năng lực ấy vào những mục đích cao cả. Timoteo, người bạn đồng hành của Thánh Phaolô, trái lại, có tính nhút nhát, hướng nội và nhạy cảm. Nhưng Chúa đã giúp cho thánh nhân thắng vượt được sự sợ hãi, để thánh nhân có thể đến với người khác, cũng như giúp thánh nhân khai thác tối đa bản chất nhạy cảm của mình để trở thành một vị mục tử đầy nhân ái. Để nên giống Chúa Kitô, người tín hữu phải luôn sống trong sự tùng phục. Cuộc sống mỗi ngày là một cuộc chiến giữa những ý muốn riêng của chúng ta và thánh ý Chúa. Chúa sống trong chúng ta qua thánh thần của Ngài, nhưng con người cũ của chúng ta vẫn còn đó, lúc nào cũng muốn vùng lên để thống trị và điều khiển chúng ta. Thay vì phản ánh Chúa Kitô trong cuộc sống chúng ta lại phản ánh cuộc sống thế tục. Chúng ta vẫn tiếp tục suy nghĩ và hành động theo thế gian. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình và vác lấy thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Lời kêu gọi này chắc chắn đã làm cho các môn đệ phải sửng sốt. Thời Chúa Giêsu, thập giá chỉ có thể là biểu tượng của nhục nhã và cái chết. Chỉ có người sắp bị hành hình mới bị cưỡng bách vác lấy thập giá của mình đến nơi bị hành quyết. Chúa Giêsu thực sự ám chỉ đến cái chết như thế. Quả thật, con người cũ trong chúng ta, tức tính ích kỷ, những ước muốn xấu, những thái độ và cách sống theo thế gian cần phải chết đi. Phục tùng Chúa Giêsu chính là phó thác mọi khía cạnh và từng giây phút sống cho Ngài. Xin Ngài biến đổi chúng ta theo ý muốn của Ngài. Dĩ nhiên, bao lâu còn mang nặng thân xác yếu hèn, chúng ta còn phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Có những bước tới, nhưng cũng có vô số những bước thụt lùi. Cuộc sống đức tin là một cuộc bắt đầu làm lại không ngừng. Các thánh trong suốt dòng lịch sử giáo hội không phải là những siêu nhân. Các ngài cũng là những con người yếu đuối và vấp ngã như chúng ta. Có khác chăng là tin tưởng ở ơn trợ giúp của Chúa. Sau mỗi lần vấp ngã, các ngài đều đứng dậy và tiếp tục tiến bước. Được mời gọi nên thánh, chúng ta cũng được mời gọi để bắt đầu làm lại mỗi ngày như thế. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Thank you. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Đồng hành với con người, 2000 năm qua, giáo hội đã cố gắng mang lại cho con người một câu giải đáp. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng, con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của văn kiện quan trọng này. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau. Qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy, Ngài đã muốn ban tặng. Và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát và đặc biệt do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của Phụng Dụ Thánh như, ôi, tội hồng phúc, tội đã làm cho chúng ta có được một Đấng Cứu Chuộc cao cả và vĩ đại biết chừng nào. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Dựa trên giáo huấn của công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mà nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quảng diễn như sau. Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc mà khải đầy đủ con người cho chính nó. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng, thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi, con người là ai, con người là gì? Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng, giờ đây biết được hướng đi của mình. Hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Con người không thể sống mà không có tình thương. con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô đấng cứu chuộc đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau: Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn, và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo, như được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày, là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh, được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau: nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra. Con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chăn hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xứng đáng được tặng danh hiệu người bảo vệ con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, Thầy đến. sáng như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến thầy, yêu mến thầy hơn chính mình con. Yêu mến thầy, yêu mến thầy hơn hết trên đời. Con là ta, con là ta trên viên đá. Thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mừng đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những suy tư của linh mục Phaolô Văn Chi về sự can trường của hai vị cột trụ hội thánh trong việc loan báo tin mừng cho thế giới. Thánh Phêrô, tên ngài là Simon, sinh trước công nguyên, làm nghề chài lưới tại làng Galilee. Simon và anh là Andre được Chúa gọi làm môn đệ tại biển hồ Galilee khi đang quăng chài xuống biển. Hai anh em Giacôbê và Gioan, bạn chài lưới, cũng được gọi. Chúa Giêsu đã nói với họ rằng: "Chúng con hãy theo thầy, thầy sẽ làm cho chúng con thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lần dở qua bốn sách tin mừng, Simon hiện thân là người đơn sơ, bộc trực, trung thành, siêng năng, đại lượng, chân thật và khăng khít với Chúa Giêsu. Ông cũng yếu đuối tội lỗi như mọi người. Ông đã từng chối Chúa, nhưng vẫn được Chúa chọn vì có đức tin lạ thường. Phêrô lãnh nhận ngành lá tử đạo vào năm 64. Riêng về thánh Phaolô, sách Công vụ Tông đồ từ chương 8 trở đi đã phát họa chân dung của thánh Phaolô. Thánh Phaolô là một trong những vị thánh cột trụ của giáo hội thời sơ khai. Trước khi được ơn trở lại, ngài có tên là Saulô. Ngài sinh vào khoảng năm thứ 10 tại Tarso, xứ Cilicia, trong một gia đình Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Gia đình ngài giàu có, quý phái, thông thạo nhiều ngôn ngữ miền Hy Lạp và Do Thái. Ngài được thừa hưởng quyền công dân Roma do truyền lại từ đời cha. Thời niên thiếu, ngài lên Jerusalem thụ giáo với vị thượng tế nổi tiếng Gamaliel. Thời gian này, Do Thái giáo in đậm trong tâm hồn của ngài. Chúng ta chỉ biết gốc gác và hiểu được phần nào những gì thuộc về ngài qua các thư của ngài. Ngoài việc đào tạo để trở thành một nhà biệt phái, ngài cũng còn hành nghề làm lều, vì ở Corinto, ngài đến với họ vì là đồng nghiệp, nên ngài lưu lại nhà họ mà làm việc vì họ chuyên nghề làm lều. Thánh Phaolô nồng nhiệt, hăng hái quả cảm, kiên gan và bền chí. Tuy thế, ngài cũng rất dễ động lòng thương cảm, tâm tình thành khiết. Lòng mến Thiên Chúa ban xuống đã biến đổi trái tim Phaolô nên một kỳ công. Có sự nghiêm túc của người cha hòa với lòng tế nhị yêu thương của người mẹ. Trí não hoạt bát, linh lợi, nhiều trực giác mà lại lý luận đanh thép. Vừa bay bổng ở những chóp đỉnh cao siêu với Thiên Chúa, lại vừa chu đáo đến những chi tiết vụn vặt của việc tổ chức các giáo hội nơi trần gian. Tất cả hướng hẳn lên lý tưởng, nhưng lại uyển chuyển đủ để cân nhắc thực tế, và vừa nhân nhượng phải thời. Ngài ít hướng về thiên nhiên và mỹ thuật, nhưng hướng về tâm lý và mãi miết với vấn đề nhân sinh. Tiểu sử Sao-lô cô đọng lại từ câu chuyện trên đường Damas, được kêu gọi trở lại, được giảng đạo tại Damas với lòng khiêm tốn. Sao-lô hỏi Chúa, lạy Chúa muốn con làm gì? Ngài giảng đạo tại Damas, Jerusalem. Ngài cùng Barnaba thành lập hội thánh tại Antiochia và Hy Lạp. Ngài lấy tên Phao-lô và được cử đi truyền giáo. Ngài trở thành tông đồ dân ngoại, từ đảo Cyprus ra khắp vùng Tiểu Á, Cận Đông và cho cả Hy Lạp lẫn Do Thái. Phao-lô chọn thêm Timôte làm môn đệ, rồi qua Macedonia, Philippe, bị bắt giam với Sila và được giải thoát lạ lùng. Sau đó, Ngài qua giảng ở Athens. Ngài thành lập hội thánh Corinto, lập hội thánh tại Epheso. Ngài tới Troa, về Jerusalem và bị bắt, nhưng Ngài là công dân Do Thái nên tiếp tục giảng đạo. Ngài bị đưa ra trước Thượng Hội đồng, giải đi Caesare, trước Tổng trấn Roma, trước Hoàng đế Caesare, trước vua Agrippa. Ngài khởi hành đi Roma, bị bão lớn, phải tạt vào đảo Malta và giảng đạo tại đây. Trong tất cả những gian lao và thử thách gian khổ, Ngài luôn xác tín và khẳng định lòng nhiệt thành và can trường rằng, tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Ngài xác tín, có Chúa đồng hành luôn mãi bên mình trong hành trình truyền giáo. Ngài nói rằng, tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Ngài tha thiết với sứ mạng tông đồ qua thư Do Thái rằng, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Phao-lô đã viết tất cả 14 thư gửi cho các giáo đoàn và môn đệ của Ngài. Là vì tông đồ nhiệt thành của Chúa Kitô, Phao-lô tiếp tục bị bắt giam vào lao tù trong thời hoàng đế Nê-rôn bắt đạo kịch liệt. Vào khoảng năm 67, Ngài chịu tử đạo tại ngoại thành Roma. Với sự can trường chứng nhân cho niềm tin, Ngài xác quyết rằng, tôi thâm tín rằng, dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thân lạy Thánh Phêrô và Phao-lô, cuộc đời các ngài đã dạy chúng con sống can trường trong công việc loan báo tin mừng. Xin cho chúng con can trường trong lời cầu nguyện, can trường trong môi trường truyền giáo hăng say, can trường trong mọi gian truân của cuộc sống, can trường trong đồng hành và tin tưởng, và can trường trong cuộc đời dâng hiến của hành trình niềm vui trọn vẹn. Amen.
Người đang cuồng say, cùng ngựa đi bách hại giáo hội. Kìa Chúa hiện đến, này tại sao ngươi bách hại ta? Chúa biến đổi ông Phao-lô, nên nhân chứng rất nhiệt thành, để lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất gần xa.
Phao-lô, phao-lô, tông đồ dân hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phục sinh. Thân xin ngài hãy đưa nâng giao hội mến yêu. Tình yêu của Chúa dù có tôi hiến trọn cho người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.